Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 25 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Cả nước rộn ràng đón Giáng sinh trong sắc màu lung linh.
Năm 2022, học sinh Việt Nam thắng lớn trong các kỳ thi Olympic quốc tế.
Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 12, ven biển Nam Bộ xuất hiện đợt chiều cường cao.
Biến đổi khí hậu gây bão tuyết khắc nghiệt ở phía Bắc bán cầu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Đêm qua 24 tháng 12, trên khắp cả nước, người dân đã ra đường để đón Giáng sinh 2022, khiến không khí vô cùng náo nhiệt, rộn ràng. Tại Hà Nội, đông đảo người dân tập trung đến các nhà thờ, giáo xứ, giáo họ tại Hà Nội để cùng nhau chào đón lễ Giáng sinh 2022. Mọi ngả đường hướng về nhà thờ Hàm Long, nhà thờ lớn đều tắc cứng phương tiện. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, từ 19 giờ, khu vực đường Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ bắt đầu kẹt cứng do lượng người đổ ra đường đón Giáng sinh. Trong khi đó, các nhà thờ rực rỡ ánh đèn đón người dân đến làm lễ trong đêm Giáng sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong năm 2022, 38 lượt học sinh dự thi Olympic quốc tế đều giành huy chương, đưa Việt Nam vào top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có thành tích tốt nhất tại các kỳ thi này. Cụ thể, 38 lượt học sinh thuộc 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam mang về 13 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 5 bằng khen giải khuyến khích. Đạt thành tích tốt nhất là đội tuyển hóa học với 4 huy chương vàng, xếp thứ 2 tại Olympic hóa học quốc tế. Đây là năm thứ 2 liên tiếp các đội tuyển học sinh giỏi của Việt Nam nằm trong top 10 thi Olympic quốc tế với 100% đạt giải.
Để kiểm soát tình trạng thông tin xấu độc, tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng này. Một trong những giải pháp đã được Bộ xây dựng là cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Tài liệu này đã hoàn thành và sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 12. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng sẽ giúp cơ quan tổ chức cá nhân có kiến thức để ứng phó và xử lý sai phạm. Cẩm nang được phát hành bản sách in và trên các nền tảng số.
Tại văn bản số 9064 gửi các ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí hoạt động, các khoản chi không cần thiết để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay và kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp bất động sản. Ngân hàng nhà nước nhấn mạnh sẽ theo dõi các trường hợp ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất và có biện pháp xử lý đối với các ngân hàng này.
Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ xem xét quyết định một số chính sách ngắn hạn áp dụng đến hết năm 2023 để hỗ trợ về tín dụng cho người mua nhà và doanh nghiệp. Cụ thể, Hiệp hội đề nghị Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ xem xét sửa đổi bổ sung Nghị định số 31 cho phép người mua nhà ở thương mại có mức giá từ 1,8 đến 2 tỷ đồng một căn trở xuống được hỗ trợ 2% một năm lãi suất cho vay hoặc hỗ trợ với lãi suất hợp lý do Ngân hàng Nhà nước quy định.
Theo thông tin Tập đoàn Dệt may Việt Nam công bố, với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 44,5 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu dệt may của Việt Nam giữ vị trí thứ 3 trên thế giới sau Trung Quốc và Bangladesh. Với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hiện nay của ngành, để đạt được kết quả này là nhờ dệt may Việt Nam làm được nhiều đơn hàng nhỏ, đa dạng chủng loại và kỹ thuật khó. Ngoài ra, Việt Nam cũng có kỹ năng quản trị tốt và là xu thế trong bối cảnh thị trường còn khó khăn. Cùng đó, năng suất lao động trên đầu người tốt đã giúp bù lại phần nào yếu tố về giá bán, khiến khách hàng vẫn tin tưởng ở dệt may Việt Nam.
Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa chấp thuận thêm 32 mã số vùng trồng và 5 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam đủ đáp ứng yêu cầu của Nghị định thư và được phép xuất khẩu sầu riêng tươi sang nước bạn. Như vậy, đến nay Việt Nam được Trung Quốc cấp tổng cộng 113 mã vùng trồng và cơ sở đóng gói. Trong tháng 10 năm 2022, giá trị xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đạt gần 50 triệu đô la Mỹ. Tăng hơn 4.000% so với cùng kỳ năm trước. Sầu riêng đã vượt qua thanh long để trở thành loại trái cây có giá trị xuất khẩu lớn nhất sang Trung Quốc.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ ngày 24 tới ngày 26 tháng 12, khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều đợt chiều cường tăng cao. Mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt từ 4,3 đến 4,35 mét. Độ cao sóng tại khu vực ven biển Bình Thuận – Cà Mau dao động từ 2 đến 4,5 mét biển động. Do ảnh hưởng của chiều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, biến đổi khí hậu khiến nhiều nơi trên thế giới đang đối mặt với đợt khí lạnh vô cùng khắc nghiệt trước ngày Giáng sinh. Nước Mỹ đang phải trải qua tuần lễ Giáng sinh lạnh nhất trong 40 năm. Gần như tất cả các tiểu bang đều chìm trong giá rét. Cơ quan thời tiết quốc gia gọi đây là sự kiện ngàn năm có một.
Chủ nhật tuần trước, tại thủ đô Moscow của Nga đã hứng chịu một trận bão tuyết với lượng tuyết rơi kỷ lục. Chỉ trong một ngày, lượng tuyết đã bằng 1/3 khối lượng tuyết của cả một tháng mùa đông. Thông thường, hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy chỉ xảy ra vào tháng 2. Còn tại Nhật Bản, đợt tuyết từ ngày 17 tháng 12 tại phía Bắc và phía Tây nước này vẫn liên tục rơi dày và chưa dừng lại. trong đó ngày 19 tháng 12, lượng tuyết lên tới 110cm ở thị trấn Tadani, tỉnh Fukushima, ở Okura, tỉnh Yamagata, là 101cm và vỡ kỷ lục trước đó.
Quốc hội Mỹ đã thông qua thay đổi quy định chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống. Đây là nỗ lực mạnh mẽ nhất để tránh lặp lại vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021, đòi lật ngược kết quả bầu cử. Các điều khoản sửa đổi luật năm 1887 từ lâu đã bị chỉ trích là khó hiểu, đã giành được sự ủng hộ của lưỡng đảng và sẽ khiến những người thất cử trong tương lai gặp khó khăn hơn nếu muốn ngăn chặn việc kế nhiệm của Tổng thống đắc cử. Như cựu Tổng thống Donald Trump đã cố gắng thực hiện vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, luật mới cũng đưa ra các quy tắc bảo đảm quốc hội chỉ chấp nhận một nhóm đại cử tri từ mỗi bang. Quy định này là để tránh lặp lại việc Tổng thống thất cử cố gắng đánh cháo nhóm đại cử tri ở những bang mà đối thủ chiến thắng.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết hiện có khoảng 20,2 triệu trẻ em ở các quốc gia thuộc vùng sừng châu Phi đang phải đối mặt với nguy cơ đói khát và bệnh tật nghiêm trọng. Con số này đang tăng gấp đôi so với con số 10 triệu trẻ em đưa ra hồi tháng 7 do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xung đột, lạm phát toàn cầu và tình trạng thiếu ngũ cốc nghiêm trọng. Ngoài số trẻ em phải đối mặt với nạn đói, UNICEF cho biết còn có gần 2 triệu trẻ em ở các nước trên cần được điều trị khẩn cấp vì suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng. 2,7 triệu trẻ em đang phải nghỉ học vì hạn hán.
Chính phủ Italia đã vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện với 221 phiếu thuận và 152 phiếu chống. Nếu không có gì bất ngờ, Thượng viện Italia chắc chắn sẽ thông qua dự luật ngân sách trong tuần tới, trong bối cảnh chính phủ kêu gọi đẩy nhanh việc phê duyệt ngân sách năm 2023 trước thời hạn cuối năm. Nếu các cuộc thảo luận kéo dài và ngân sách không được thông qua trước ngày 31 tháng 12, chính phủ sẽ phải giới hạn chi tiêu hàng tháng. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề nghị viện Italia đánh giá, việc bỏ lỡ thời hạn thông qua ngân sách sẽ gây tổn hại cho chính phủ và hình ảnh quốc tế của đất nước.
Tờ Telegraph đưa tin, Anh sẽ tăng chi tiêu quốc phòng hơn 1 tỷ bảng Anh, tương đương với 1,21 tỷ đô la Mỹ để tránh bị giảm do lạm phát trong 2 năm tới. Tháng trước, Bộ Tài chính Anh cho biết chính phủ đã nhận thấy sự cần thiết về tăng chi tiêu quốc phòng. Ông cũng khẳng định sẽ duy trì ngân sách quốc phòng ở mức ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội theo cam kết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
Chính phủ Indonesia thông báo tiết kiệm được ít nhất 200.000 tỷ rupee, tương đương với 12,83 tỷ đô la Mỹ từ ngân sách chưa sử dụng của năm nay để chi tiêu cho năm tới, nhằm tăng cường hệ thống kho bạc song song với việc tiếp tục lộ trình củng cố tài chính trước những bất ổn toàn cầu được dự báo vào năm 2023.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, sau 3 năm đình hoãn vì dịch COVID-19, Xuân Hành 2023 tới đây, tỉnh Bắc Cạn sẽ khôi phục tổ chức lễ hội Lồng Tồng xuống đồng Ba Bể, một trong những lễ hội Lồng Tồng lớn nhất khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Hội Lồng Tồng Ba Bể năm 2023 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng Giêng âm lịch tại thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Hội Lồng Tồng diễn ra gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm các hoạt động cầu an trên đền An Mạ giữa hồ Ba Bể, rước cỗ cầu mùa. Phần hội gồm các hoạt động chương trình nghệ thuật, các môn thể thao.
Trong buổi phỏng vấn mới đây, đạo diễn James Cameron cho biết ông đã quay xong nhiều cảnh quay dành cho phần 3 và phần 4 của bom tấn Avatar. Nguyên nhân do đây là những cảnh quay có sự tham gia của các diễn viên trẻ. Ông buộc phải quay trước để có sự thống nhất về tuổi tác của các nhân vật cho hai phần sau. Cũng trong buổi phỏng vấn, nhà sản xuất Avatar cũng tiết lộ rằng mỗi phần phim sẽ có các quần xã sinh vật mới. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều 24 tháng 12, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập tiếp theo trước trận đấu với Malaysia. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã bất ngờ sắp xếp cho các cầu thủ tập ở sân Mỹ Đình thay vì sân VFF như dự kiến ban đầu. Ở buổi tập này, đội tuyển Việt Nam có sự trở lại của Hồng Duy. Cùng với đó là việc Bùi Tiến Dũng cũng có trạng thái tốt nhất sau khi mắc COVID-19. Tuy nhiên, Quang Hải phải tập riêng với bác sĩ do bị chấn thương từ sau trận đấu với đội tuyển Lào. Với chấn thương của Quang Hải, huấn luyện viên Park Hang-seo tính toán kỹ về nhân sự, lối chơi trước trận đấu quan trọng nhất ở vòng bảng gặp Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 phút ngày 27 tháng 12 tới đây.
Cũng trong chiều ngày 24 tháng 12, Singapore và Myanmar có cuộc đọ sức tại bảng B AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, đội bóng đảo quốc sư tử đã tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Myanmar cũng không chịu lép vế, nhanh chóng giành lại thế trận. Cùng Singapore chơi đôi co và có bàn thắng ở phút thứ 31. Nhưng ngay sau đó, các cầu thủ của Singapore đã liên tiếp ghi hai bàn thắng. Đến phút thứ 66, Lee Win hoàn tất cú đúp gỡ hòa 2-2 cho Myanmar sau một pha volley đẹp mắt. Nhưng đến phút thứ 74, Anua tung ra cú đá trái phá nâng tỷ số lên 3-2 cho Singapore. Tỷ số này được giữ nguyên đến hết trận. Với kết quả này, Myanmar rơi xuống cuối bảng B với 2 trận thua, trong khi đó tuyển Singapore có 3 điểm đầu tiên và đứng thứ 3.
ở trận đấu diễn ra vào chiều tối cùng ngày được thi đấu trên sân nhà, lại chỉ phải gặp đối thủ yếu là Lào. Malaysia dễ dàng kiểm soát thế trận, giành chiến thắng 5-0 trước Lào. Kết quả này giúp Malaysia có trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận và tạm thời vượt qua đội tuyển Việt Nam để dẫn đầu bảng B AFF Cup 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết.
Vâng, thưa chị Thanh Hương, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay khối không khí lạnh yếu bớt, miền Bắc trời lại có nắng từ sớm, vì thế nền nhiệt ngày sẽ tăng dần. Cao nhất trong ngày hôm nay ở Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai là 20-21 độ. Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Ninh, Bắc Giang và hầu khắp các tỉnh thành phố còn lại của Bắc Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22-24 độ. Chỉ lưu ý là độ ẩm trong không khí về trưa và chiều sẽ hạ thấp xuống dưới 50%, nên trời khá là hanh khô. Lúc này cả miền Trung đều có chung thời tiết tạnh giáo, nền nhiệt có một chút rét ở các tỉnh thành phố phía Bắc của đèo Hải Vân với nhiệt độ thấp dưới 19 độ. Nhưng do trời không mưa và trưa chiều có nắng, nên nhiệt độ ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng lên mức 23-25 độ. Vì thế, rét chỉ duy trì trong buổi sáng, còn trưa và chiều trời chuyển lạnh. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trong ngày hôm nay, trời cũng có nắng, vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì trong khoảng từ 26-30 độ. Những tia nắng ấm cũng đang đồng loạt xuất hiện ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên, nhưng cường độ nắng tại hai khu vực này là khác nhau, cộng thêm địa hình khác nhau nên mức nhiệt cũng khá là khác biệt. Cao nhất ở Tây Nguyên là 25-28 độ, khu vực Nam Bộ là 30-32 độ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Xin kính chúc quý thính giả có một kỳ nghỉ thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.